truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 7 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018, tỉnh Thái Nguyên đã huy động trên 23.000 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Với lợi thế là địa phương có điều kiện kinh tế xã hội phát triển trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, phát huy thế mạnh đó khi chuyển đổi địa giới hành chính trở thành phường thuộc thành phố Thái Nguyên, phường Chùa Hang tiếp tục có những bước chuyển tích cực.
Từ một công ty nhỏ bé sau gần 15 năm hoạt động, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cơ khí Tân Lập đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị trường, được nhiều đối tác trong nước và nước ngoài tin tưởng đánh giá cao. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thông báo về việc cảnh báo dông, lốc sét, mưa lớn diện rộng và lũ quét sạt lở đất. Theo công văn số 350/TTNH ngày 7 tháng 9 năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, sáng nay ngày 7 tháng 9 năm 2018, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã tiến sát tới biên giới nước ta. Dự báo chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều nay các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập ở vùng trũng. Trên sông Cầu và sông Công khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ, biên độ lũ từ 1 đến 2 mét. Trong đợt lũ này, lũ trên sông Cầu ở mức dưới báo động 1 và hồ Núi Cốc ở mức xấp xỉ báo động 2. Cần đề phòng lũ lên nhanh, chảy xiết ở các sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá và mưa lớn cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh, sét, lốc xoáy và gió giật mạnh trên các phương tiện loa truyền thanh xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện. Ngày 6 tháng 9, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, đã chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo. Dự án được tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 46,7 tỷ đồng, trong đó 39,34 tỷ đồng do các doanh nghiệp cá nhân tài trợ ủng hộ. Dự án gồm 14 hạng mục, trong đó 9 hạng mục trùng tu cải tạo, 5 hạng mục xây mới. Hiện nhà tưởng niệm đã thi công hoàn thành 8 hạng mục xây dựng, 7 hạng mục đang tiếp tục triển khai thi công, trong đó nhà đón tiếp đã ép cột, đào móng, đổ bê tông, giằng móng, đổ xong khung cột, đang xây tường và chuẩn bị thi công đổ mái. Hạng mục cổng tam quan đã hoàn thành thiết kế kiến trúc, thi công xong phần móng và đang thi công đổ cột. Theo dự kiến, toàn bộ các hạng mục nhà tưởng niệm, nhà đón tiếp và các hạng mục khác thuộc dự án như lầu chuông, chấn phong, cây xanh, trạm biến áp, cổng tam quan, nội thất, giả sơn, hàng rào bảo vệ sẽ được các đơn vị thi công hoàn thành trước ngày 15 tháng 12. Các nội dung liên quan như hội thảo khoa học và xuất bản. kỷ yếu hội thảo về đại đội thanh niên xung phong 91 năm, sưu tầm tài liệu hiện vật liên quan đến sự kiện lịch sử các thanh niên xung phong đại đội 91 năm đã thực hiện xong. Các phần việc gồm không gian trưng bày tại nhà tưởng niệm, biên soạn cuốn sách lịch sử về đại đội thanh niên xung phong 91 năm, xây dựng phim tài liệu về đại đội thanh niên xung phong 91 năm, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật và xuất bản cuốn sách đại đội 91 năm còn mãi với nước non, tuyển chọn mẫu và nội dung văn bia di tích đường thanh niên xung phong, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư gắn liền với di tích đang tiếp tục hoàn thiện theo đúng tiến độ kế hoạch. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ biểu dương các cấp ngành, nhà tài trợ, đơn vị thi công đã tích cực vào cuộc, đồng thời chỉ đạo các cấp ngành, đơn vị liên quan khắc phục khó khăn về thời tiết, cùng phối hợp thi công, sớm hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình theo kế hoạch. Việc thi công của các nhà thầu chạy đua với thời gian, nhưng chất lượng công trình phải đặt lên hàng đầu.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh đã huy động được hơn 23,6 nghìn tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 454 tỷ đồng, ngân sách địa phương là trên 1.800 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác 626 tỷ đồng, vốn huy động từ người dân và cộng đồng là 860 tỷ đồng, vốn tín dụng của ngân hàng cho người dân vay phát triển sản xuất là 19.000 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp là hơn 800 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã phân bổ về 9 huyện thành thị để các địa phương chủ động đầu tư để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 1.644 km đường giao thông được xây dựng, cải tạo, nâng cấp mới. Xây mới và cải tạo 172 km hệ thống kênh mương thủy lợi và 50 công trình đập, kè, trạm bơm, xây mới 10 công trình nước sạch, xây mới và tu sửa gần 150 trạm biến áp, 190 km đường điện, 500 phòng học và trên 520 nhà văn hóa. Từ những nguồn đầu tư đó mà đến nay toàn tỉnh đã có 68 trên 143 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Hội nông dân xã Sơn Cẩm có trên 1.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 19 chi hội, với mục tiêu nâng cao chất lượng các hoạt động của hội, thông qua đó giúp hội viên phát triển kinh tế. Những năm qua, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm khuyến khích các hội viên tham gia vào các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Năm 2018, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm có 720 hộ đăng ký tham gia. Những mô hình đăng ký chủ yếu là chăn nuôi tổng hợp, chế biến lâm sản, sinh vật cảnh, kinh doanh dịch vụ, cơ khí. Qua thẩm định đã có nhiều hộ đạt các tiêu chí trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có gần 300 hộ đạt cấp xã, 22 hộ đạt danh hiệu cấp thành phố giai đoạn 2016-2018 và đang đề nghị 3 hộ đạt cấp tỉnh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong các cấp hội nông dân không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên mà còn góp phần giúp hội viên được tiếp cận với các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây con truyền thống, mở ra hướng sản xuất nông sản đa dạng, từ đó góp phần nâng cao thu nhập gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Vào khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 9, trên tuyến đường Phan Bội Châu, đoạn ngã tư gần kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ đâm va giữa hai xe ô tô. Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning mang biển kiểm soát 20A17189 do chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1965, trú tại tổ 10, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên điều khiển, đã đâm va với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 mang biển kiểm soát 20A20080 do chị Lương Thị Hồng Dung, sinh năm 1990, trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Vụ tai nạn đã làm chiếc xe Kia Morning do chị Hằng điều khiển bị văng lên vỉa hè. Chị Hằng bị thương được người dân đưa vào bệnh viện. Chiếc xe Mazda 6 bị nát toàn bộ phần đầu, còn chiếc xe Kia Morning bị móc méo toàn bộ phần sườn xe bên phải. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, Chùa Hang được biết đến là một thị trấn trung tâm có điều kiện kinh tế xã hội phát triển trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Phát huy thế mạnh đó, khi chuyển đổi địa giới hành chính trở thành phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tháng 10 năm 2017, địa phương này tiếp tục có những bước chuyển tích cực. Bài viết sau của tác giả Linh Lan đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ông Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết, gần một năm qua, phường đã nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, nhất là trong đầu tư xây dựng, chỉnh trang hạ tầng đô thị và sửa chữa, xây mới trường học, nhà văn hóa. Tính cả giai đoạn 2017-2020, toàn phường có 17 hạng mục được phê duyệt với tổng vốn đầu tư trên 120 tỷ đồng. Riêng năm 2018, phường được đầu tư xây dựng các hạng mục mương thoát nước khu dân cư 16, 18 và 19, mương thoát nước đường 379, cải tạo sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường, cải tạo sửa chữa mái nhà khu B, cống thoát nước chợ Chùa Hang, chuẩn bị khởi công xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng trường mầm non Núi Voi và trường mầm non Chiến Thắng. Ông Phạm Đức Dũng, bí thư chi bộ tổ dân phố 17, khu dân cư trung tâm của phường Chùa Hang vui vẻ nói: "Điều nhận thấy rõ nhất trong thời gian qua là nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư góp phần giúp diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp hơn." Cùng chung cảm nhận như ông Dũng, bà Lê Thị Thắng, người dân ở tổ dân phố 22 cho biết: "Chúng tôi thấy việc vệ sinh môi trường được quan tâm hơn, như vấn đề thu gom rác thải. Trước đây 2 đến 3 ngày mới thu dọn rất mất vệ sinh, thì bây giờ ngày 2 lần công nhân môi trường đô thị cho xe vào dọn sạch sẽ. Tổ dân phố tôi cũng được xây dựng mương thoát nước, mùa mưa này không còn tình trạng ngập ứ, rác trôi lềnh phềnh như mọi năm." Anh Lê Hồng Bằng, cán bộ quản lý trật tự đô thị và môi trường phường Chùa Hang cho biết, từ cuối năm 2017 đến nay, môi trường đô thị được chỉnh trang, đường phố có công nhân quét dọn, vệ sinh sạch sẽ. Ngay gần đường tròn Chùa Hang là đài tưởng niệm liệt sĩ phường đã được thay thế toàn bộ hệ thống đèn LED, điện chiếu sáng, trồng lại hoa và các thảm cỏ trang trí. Có người bảo vệ nên hạn chế được tình trạng một số đối tượng nghiện hút tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đường điện ở các khu dân cư được thắp sáng cả đêm, trước người dân thắp đến 22 giờ. Chung niềm vui khi diện mạo đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp, các dự án được đầu tư xây dựng đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. Cô Nguyễn Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Núi Voi cho biết, trường tôi được xây dựng đã lâu nên bị xuống cấp hệ thống các phòng học, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện 2 lớp học, bếp ăn và một số phòng chức năng của trường đã xuống cấp. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi được tỉnh và thành phố đầu tư 12 tỷ đồng để chuẩn bị khởi công xây dựng 8 phòng học nhà 2 tầng. Đây không chỉ là niềm vui với cô và trò mà cho cả nhân dân địa phương, các phụ huynh cũng yên tâm hơn khi gửi gắm con học tại đây. Thời gian qua, chính quyền phường cũng tập trung giải quyết những tồn tại ở cơ sở, như tình trạng một số hộ dân ở tổ dân phố 28, vùng gần khu vực khai thác mỏ đá Núi Voi, đã gần 60 năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không có sổ đỏ, các gia đình gặp nhiều bất cập khi vay vốn ngân hàng, làm các thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở hay chia tách, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con cái. Trước vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo giải quyết cho bà con. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, cán bộ phường Chùa Hang đang phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố kiểm tra hiện trạng thửa đất của 20 hộ dân nằm trong vành đai nổ mìn của mỏ đá Núi Voi, hướng dẫn các hộ kê khai thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Chu Đình Lập, tổ dân phố 28 là một trong số các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ nêu trên cho biết: "Chúng tôi đang được hướng dẫn kê khai hồ sơ, cán bộ chuyên môn làm các thủ tục đo hiện trạng đất để cấp sổ đỏ. Có sổ sớm ngày nào, chúng tôi bớt lo ngày đó." Được thụ hưởng các chương trình dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, các nguồn vốn đã được bố trí cho phường để xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng phát triển đô thị. Từ nguồn lực đầu tư cùng sự chung tay góp sức của người dân, bức tranh kinh tế xã hội ở Chùa Hang bước đầu có nhiều khởi sắc. Kết quả 6 tháng đầu năm nay, phường đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Một thuận lợi nữa là phường Chùa Hang đã triển khai áp dụng dịch vụ công mức độ 3, góp phần giúp giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận lợi cho người dân. Trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân phường đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đạt được mục tiêu tổng quát: huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng phường Chùa Hang phát triển toàn diện theo hướng văn minh, hiện đại. Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Thị Thanh Hương cho biết.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý vị và các doanh nghiệp doanh nhân. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên của tháng 9, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu là những thông tin về tài chính thị trường sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp qua tiểu mục thông tin 360. Trong tiểu mục đầu tư và khởi nghiệp là bài viết về doanh nhân trẻ Dương Hữu Mịch với câu chuyện khởi nghiệp từ 9 triệu đồng. Phần cuối là tiểu mục chuyện làm ăn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục thông tin 360.
Thông tin từ Samsung Việt Nam, sau 10 năm đi vào sản xuất thiết bị thông minh tại Việt Nam, tính đến nay hai nhà máy sản xuất điện thoại di động của tập đoàn này đã sản xuất được trên 1 tỷ sản phẩm bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị đeo thông minh. Trong đó, nhà máy Samsung Việt Nam Thái Nguyên sản xuất được hơn 430 triệu sản phẩm. Lãnh đạo nhà máy cho biết, mỗi năm thị trường điện thoại di động trên thế giới dao động từ 1,4 đến 1,5 tỷ chiếc. Con số 1 tỷ sản phẩm được sản xuất riêng tại các nhà máy của Việt Nam có ý nghĩa rất lớn. Đây cũng là minh chứng để công ty quyết tâm đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới.
7 tháng đầu năm, công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã sản xuất được trên 454.000 tấn thép cán, bằng 53% kế hoạch và tăng 10% so với cùng kỳ. Sản lượng thép cán tiêu thụ gần 481.000 tấn, bằng 56% kế hoạch và tăng gần 15% so với cùng kỳ. Doanh thu công ty đạt gần 6.600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 96 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 4.000 lao động với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng một người một tháng. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất năm nay, từ nay đến cuối năm, công ty đẩy mạnh tìm kiếm thị phần đối với sản phẩm thép hình, chủ động sản xuất phôi thép hình nhằm chủ động về nguồn nguyên liệu sản xuất và tiết kiệm được từ 1,5 đến 2 triệu đồng một tấn phôi so với việc mua từ thị trường bên ngoài, đồng thời cải tiến kỹ thuật, máy móc sản xuất nhằm tiêu hao sản phẩm và tăng sức cạnh tranh về giá bán trên thị trường.
Sau một tuần từ 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, Hội trợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực Trung du miền núi phía Bắc Thái Nguyên năm 2018 chính thức khép lại. Với 150 đơn vị tham gia, với gần 250 gian hàng, hội trợ đã thu hút 3 vạn lượt người đến tham quan mua sắm với doanh số bán hàng đạt khoảng 10 tỷ đồng.
Mục đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và cộng đồng doanh nhân trẻ, đối với mỗi bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu thích kinh doanh, khởi nghiệp là hoạt động giúp tạo ra công việc, thu nhập cho bản thân mà không phải bắt đầu từ việc đi làm thuê. Không những thế, bản thân những người khởi nghiệp sẽ được tự do trong công việc và nếu công ty hoặc cơ sở kinh doanh của họ phát triển tốt, sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, tiến tới phát triển thành doanh nghiệp lớn. Và với Dương Hữu Mịch, cùng câu chuyện khởi nghiệp từ 9 triệu đồng, hiện đang là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ 2MG, sẽ là nhân vật chính trong tiểu mục đầu tư và khởi nghiệp số này.
Màu đỏ nổi bật, nằm ngay sát mặt đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cảnh sát cứu hỏa cũ, một trong những trục đường chính của thành phố Thái Nguyên, có hoạt động buôn bán sầm uất, là nơi chàng giám đốc trẻ Dương Hữu Mịch chọn làm trụ sở văn phòng công ty. Hiện với gần 10 nhân viên thường xuyên, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ 2MG do Mịch làm chủ, chuyên cung cấp các sản phẩm máy tính, linh kiện và lắp đặt camera giám sát đã tạo được chỗ đứng trên thị trường với nguồn khách hàng lớn và ổn định. Trò chuyện với chúng tôi về câu chuyện khởi nghiệp của mình, chàng giám đốc trẻ sinh năm 1989, cựu sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho biết, xuất thân trong một gia đình nhà nông ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, sau khi tốt nghiệp lớp cao đẳng Công nghệ Thông tin, anh tiếp tục học lên Đại học tại trường. Những lúc rảnh rỗi, Mịch xuống Hà Nội tìm hiểu về việc làm, thị trường hàng hóa liên quan đến ngành học của mình. Không có tiền, Mịch được bà nội cho vay 9 triệu đồng và anh quyết định khăn gói quả mướp xuống Hà Nội cùng với người bạn đồng hành là chiếc xe quay đỏ đã cũ mà bố cho mượn đi tìm hướng kinh doanh. Sau hơn một tuần lang thang khắp Hà Nội, tìm hiểu và học hỏi nhiều nơi, anh quyết định khởi đầu bằng việc bán và sửa chữa máy tính cũ.
Với 9 triệu đồng, lúc đó thì mình mua được 3 chiếc máy tính xách tay đầu tiên. Từ đó về nhà thì thường là tìm hiểu các cái kênh bán hàng online. Lúc đó thì có một trang web ở Thái Nguyên rất nổi tiếng. Đến bây giờ thì chắc là ít bạn trẻ biết đến nữa. Đó là trang chợ thái.vn. Thì hoàn toàn là dựa vào cái trang web đó để bán hàng ở trên đấy. Lúc đấy thì Facebook, Zalo thì nó chưa nở rộ như bây giờ. Nên là mình đã dựa vào cái trang web đó để mình bán hàng trên đấy. Thái Nguyên thì một trong ba vùng tâm điểm của cả nước, các trường đại học rất là nhiều. Mình nhìn được cái vấn đề đấy và mình chọn đúng sản phẩm để phục vụ cho một cái lượng khách hàng rất là đông đảo. Đó là các bạn sinh viên. Nên là mình chọn cái ngành máy vi tính bạn nào cũng cần dùng và mình cố gắng tiếp cận và tiếp thị tận nơi đến các bạn sinh viên. qua rất nhiều chương trình khác nhau để mình quảng bá cái hình ảnh của công ty đến với các bạn sinh viên. Thì mỗi một năm đều có lứa sinh viên mới đến, mình tiếp lửa liên tục cho việc quảng bá quảng cáo thương hiệu đấy, thì dần dần sẽ có một lượng khách hàng ổn định. Lúc đó sản phẩm của bạn đã đứng khá là vững ở trên thị trường, nên là mình chỉ cần củng cố thêm và mình phong phú thêm mặt hàng, các dịch vụ hậu mãi sau bán hàng thật tốt.
Đối với bất kỳ ai khi kinh doanh, khó khăn nhất là vốn. Do thiếu vốn nên mình khó phát triển mạnh những dự án của mình. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định vạch rõ ý tưởng, trình bày và thuyết phục bố mẹ ủng hộ. Thấy quyết tâm của con, năm 2011, bố mẹ Mịch đã thế chấp sổ đỏ của gia đình vay ngân hàng được 40 triệu đồng để Mịch đầu tư. Do xác định đúng nhu cầu của đối tượng khách hàng và phát triển của thị trường, cùng với việc kinh doanh chân chính, sau 7 năm miệt mài kinh doanh và xây dựng thương hiệu, từ một cửa hàng nhỏ, năm 2017, Mịch đã trở thành giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ 2MG với hoạt động kinh doanh chính là phân phối lắp đặt các sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ sửa chữa và dịch vụ thương mại. Anh đã và đang dần khẳng định được tên tuổi, năng lực của mình, tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, doanh thu bán hàng cũng không ngừng tăng lên.
Trong kinh doanh thì thứ nhất là phải chọn sản phẩm đúng, chuẩn về cả giá trị lẫn cái dịch vụ theo sau bán hàng. Việc thứ hai là thật thà, trung thực, chân thành trong kinh doanh. Đấy là cái việc quan trọng nhất để mà mình kết nối và giữ lại được những người khách hàng cũ, những người khách hàng đã đến với mình và họ sẽ tiếp tục ủng hộ mình những năm tiếp theo.
Khi được hỏi về bí quyết để thành công, Mịch chia sẻ, kiến thức nền tảng khi được học trên trường cùng với kỹ năng được học hỏi từ bạn bè hay đôi khi cả chính những bạn hàng là yếu tố quan trọng giúp mình thành công. Bên cạnh đó, làm gì cũng cần có sự kiên trì, quyết tâm và yêu nghề. Ngoài ra, Mịch cũng tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, bán hàng trên Facebook, website. Nhờ đó, 2MG được nhiều người biết đến, không chỉ ở Thái Nguyên mà trên địa bàn cả nước. Và với Mịch, sau nhiều năm kinh doanh, điều mà anh cảm thấy vui nhất chính là đã giúp cho nhiều sinh viên có cơ hội được thực hành, kiếm tiền ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều sinh viên ra trường có năng lực đã được anh bố trí việc làm tại chính doanh nghiệp của mình. Cùng với đó, Mịch đã kết hợp với một số câu lạc bộ ở các trường trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều chương trình như ngày hội sửa máy tính miễn phí, xây dựng chương trình vừa học vừa thực hành tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được thực hành trong chính doanh nghiệp của mình. Trong nhiều năm nay, để mở rộng khách hàng tìm kiếm cơ hội đầu tư, anh đã tham gia một số câu lạc bộ như Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Hội Doanh nhân xứ Trà, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, anh còn tích cực tài trợ cho nhiều chương trình lễ kỷ niệm được tổ chức trong và ngoài tỉnh, cùng với các tổ chức để quyên góp ủng hộ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc màu da cam. Từ những câu chuyện của chàng kỹ sư công nghệ thông tin, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm khởi nghiệp từ số vốn ít ỏi 9 triệu đồng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Năm 2017, Mịch vinh dự được Ủy ban Trung ương Hội Doanh nghiệp Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2017.
Thì mình được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ các anh chị làm doanh nghiệp rất lâu, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về cách quản lý cũng như là về cách kinh doanh. Việc thứ hai thì là mình tìm kiếm được chính những người trong hội viên đó là những người khách hàng tiềm năng và những người khách hàng trung thành của mình để mình chăm sóc cho họ được tốt hơn về sản phẩm dịch vụ của bên công ty của mình. Trong thời gian tới thì mình phát triển xây dựng về nhân sự, đội nhóm và các phòng ban cho thật tốt và tiếp tục tìm kiếm thêm những người khách hàng mới và phát triển, phát huy những mặt hàng mà mình đang triển khai, tìm kiếm những nguồn hàng mới, những sản phẩm mới để mở rộng thêm những đối tượng khách hàng doanh nghiệp hoặc là những đối tượng khách hàng khác.
Năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, sức trẻ và chí lớn chắc chắn sẽ còn giúp Mịch tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Chúc cho công ty của anh sẽ ngày càng phát triển, có sức lan tỏa, đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng và đặc biệt là truyền cảm hứng, tiếp thêm lửa cho thế hệ trẻ, tạo cơ hội và môi trường tốt nhất giúp các bạn trẻ rèn luyện, trưởng thành.
Mục Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2004 với ngành nghề sản xuất ban đầu chủ yếu là phụ tùng chuyên ngành lò cao gang thép. Sau gần 15 năm thành lập và phát triển, từ một công ty nhỏ, vẹn vẹn chưa đầy 10 cán bộ công nhân, Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng máy Cơ khí Tân Lập đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị trường, được nhiều đối tác trong nước và nước ngoài tin tưởng, đánh giá cao. Về quá trình hình thành phát triển của công ty như thế nào, tiêu chí kinh doanh ra sao, cuộc trao đổi giữa phóng viên đài chúng tôi với ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty, sẽ giúp quý vị và các doanh nhân hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Trước tiên thì ông có thể giới thiệu đôi chút về doanh nghiệp cũng như là lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mà đang hoạt động.
Từ năm 96, sau khi các cái doanh nghiệp cơ khí của Việt Nam là có cái chuyển biến lớn giữa cái thời bao cấp với thời không bao cấp, doanh nghiệp là bắt đầu là chúng tôi được hình thành để kịp thời đáp ứng phục vụ cái nhu cầu chung của xã hội. Thì lúc bây giờ doanh nghiệp bắt đầu với mua máy móc thiết bị phục vụ các nhà máy xi măng. Sau dần dần thì khi mà cơ chế mở thì bắt đầu các cái doanh nghiệp liên doanh của nước ngoài đã vào, thì mình cũng đã kịp thời phục vụ thêm một số các nhà máy liên doanh, chủ yếu là các cái khâu luyện lấu thép, cán thép và chế biến các cái vật liệu xuất khẩu, chẳng hạn như là răm gỗ rồi là bột gỗ.
Vậy thì hiện nay thì cái sản phẩm chính của doanh nghiệp mình đang cung cấp cho các đối tác là gì ạ?
Thời điểm 2 năm trở về đây thì chủ yếu là phục vụ các cái ngành sản xuất thép, cái phục hồi các cái máy trong quá trình sử dụng của các nhà máy, những cái máy mà nó hao hỏng rồi nó hỏng phụ tùng thì mình chế lại theo cái nhu cầu của các cái nhà máy. Chủ yếu ở đây là mình làm cho công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, tập đoàn Hà Phát và các cái tổ hợp gang thép của Trung Quốc.
Thế thì ban đầu tại sao Thái Nguyên mình là một vùng nổi tiếng về thép, sản xuất và chế biến cũng như kinh doanh thép, vậy tại sao ông không kinh doanh những cái sản phẩm thép dài, thép thông thường mà là mình lại kinh doanh những cái sản phẩm phụ tùng để phục vụ cho ngành thép ạ?
Đầu tiên thì mình cũng đã có máy cán thép, thế nhưng mà cái giai đoạn đấy là mình, cái cơ sở vật chất của mình nó còn đang kém, mình phải đi thuê, cho nên là chính những cái máy cán thép đấy mình đã phải bán. Theo như cá nhân của tôi nghĩ thì mình nên chế tạo phụ tùng thì nó phù hợp với cái khả năng của mình và khả năng của cái doanh nghiệp. Thì đi theo hai vấn đề, một đấy là cái mức độ cạnh tranh, hai nữa là cái khả năng và năng lực. Một trong hai cái đấy, nếu mà cái nào mình cũng muốn cả thì cũng dễ dẫn đến không thành công.
Để mà kinh doanh được thì phải có những kinh nghiệm, có vốn và có rất là nhiều thứ. Vậy thì ông đã có những cái kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh như thế nào?
Trong cái lĩnh vực kinh doanh và cái lĩnh vực điều hành sản xuất của kinh doanh ấy, thì đối với doanh nghiệp thì chủ yếu là có 4 cái vấn đề. Một là cái chất lượng, hai là cái giá thành, ba là tiến độ. Một trong những ba cái này, nếu mà anh mà không đạt được thì anh không cạnh tranh được và anh cũng không giữ được doanh nghiệp. Và cái then chốt nữa là cái phải giữ được cái uy tín của doanh nghiệp. Thế muốn giữ được cái uy tín của doanh nghiệp thì anh phải tạo ra một cái thương hiệu, ra một vài cái sản phẩm gì để nâng được cái tầm của anh lên thì anh mới tồn tại được. Chứ còn nếu như mình mà sản xuất ở cái lĩnh vực kỹ thuật này mà mình mà cạnh tranh với tất cả mọi đối tác ở ngoài thì chắc là mình cũng không cạnh tranh nổi.
Thế thì hiện nay thì trong những cái sản phẩm đó, những cái sản phẩm nào đang là thế mạnh của mình?
Bây giờ sản phẩm thế mạnh của mình ấy là cầu thang điện. Và hai nữa là các cái sản phẩm phục vụ cho các nhà máy luyện cán thép, chủ yếu thép hợp kim chịu nhiệt, phục vụ cho công ty gang thép và Hòa Phát và tập đoàn thép của Trung Quốc.
Vậy thì trong suốt cái quá trình kinh doanh thì ông thấy là cái khó khăn nhất để làm sao mà duy trì và phát triển doanh nghiệp là gì ạ?
Đứng về cái lâu dài là cái đội thợ bậc cao rất là hiếm. Bởi vì là bây giờ là nó công nghệ máy giờ cũng phải máy lập trình, nó tự động hóa hết rồi. Mà bây giờ là đào tạo của mình là chưa đạt chuẩn được với cái bậc thợ yêu cầu. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đứng về lâu dài thì đối với doanh nghiệp hiện nay cũng vẫn là khó khăn về tay nghề thợ. Thế nhưng mà mình lấy thợ, mình tuyển thợ từ nơi khác vào thì cũng lại gặp nhiều cái khó khăn cạnh tranh về cái mức độ lương. Đến thời điểm này, lương thợ của doanh nghiệp cạnh tranh với lương thợ của nước ngoài. Cho nên là cũng phải xem xét lại cái vấn đề mà đề nghị với các cái trường học nhà nước phải nâng cái cấp đào tạo nghề lên thì cái sự bền vững của các doanh nghiệp nó mới lâu dài được.
Vậy thì ông cũng như là doanh nghiệp sẽ có những cái định hướng về phát triển như thế nào trong thời gian tới ạ?
Cái định hướng và phát triển của doanh nghiệp thì vẫn phải là đầu tư công nghệ. Máy móc thì mới theo đuổi được công nghệ. Đến cái thời điểm hiện nay là những cái máy mà không công nghệ là cũng vất vả và cũng khó khăn. Tức là làm thủ công là nó không năng suất. Đấy, và bây giờ phải là công nghệ, một cái máy công nghệ mới giờ là giá thành của nó rất cao. Anh phải khấu hao nhiều năm. Đấy, mà khấu hao nhiều năm mà không có việc thì là anh sẽ không đảm bảo được cái khấu hao, anh sẽ vất vả về trong vấn đề tiền vốn ngay.
Thế thì với cái kinh nghiệm của mình trong suốt hơn 10 năm chính thức thành lập doanh nghiệp và hơn 30 năm trong nghề, thì ông có những cái chia sẻ cũng như là cái lời khuyên gì đối với những cái bạn trẻ mà đang có cái hướng đầu tư ở cái lĩnh vực này hay không?
Chúng tôi kiểu có cái suy nghĩ là phải làm sao giữ được cái chữ tín. Trong lĩnh vực gì cũng thế, cũng vẫn phải giữ được cái chữ tín. Nếu không giữ được chữ tín thì mọi việc đều thất bại. Từ một cái to đến cái nhỏ, làm đến nơi đến chốn. Với một cái tinh thần cố gắng mới giữ được cái thương hiệu, đảm bảo được cái doanh nghiệp bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 15 năm hoạt động, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập đã có gần 45 cán bộ công nhân viên, mức thu nhập bình quân đầu người là 8 triệu đồng một người một tháng. Hiện sản phẩm chính mà đơn vị đang cung cấp là thang máy, cầu thang điện, đúc gang thép, đúc gia công các sản phẩm cơ khí như tấm lót, hàm nghiền, quả búa, bánh răng. Năm 2017, công ty đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018 gần 16 tỷ đồng.
Chuyên mục tài chính doanh nghiệp do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng trong chuyên mục này.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.